Còn nói về tài sản, từ hồi nào đến giờ bị trôi lăn quanh quẩn mãi trong tam giới lục đạo, nguyên do đều bởi tiền tài danh vọng, nên đã gây nhiều nghiệp chướng tham lam, chấp đắm, sân si mỗi khi đắc, thất. Nay muốn ra khỏi luân hồi được tự tại giải thoát, tất nhiên phải nới bỏ những thứ dây ràng buộc ấy mới được thành công chắc chắn. Vậy thì sao chẳng đem bố thí? Có phải tốt lành hơn không? Mình đã nhận biết sanh ra tội lỗi bởi nó, mà đem cho kẻ khác, thời họ tài di nhận của cải đó mà tạo thành hạnh phúc, cho nên cho nó xuống sông, khỏi gây lụy cho ai là tốt hơn hết. Hoa sen này chẳng đồng với hoa sen của phàm thường, nhưng mượn đấy làm ví dụ để dụ diệu pháp vậy thôi. Hoa sen trong có hột, ngoài có hoa, hột là quả, hoa là nhân, hoa với quả cùng sanh. Ví dụ nhân quả đồng một lúc nghĩa là chẳng lìa bản giác diệu tâm. Cái gốc sen nằm kín trong bùn nước, mà hoa sen vượt hẳn lên trên nước bùn. Bùn ví cho lục đạo chấp hữu nước, dụ cho nhị thừa đắm không. Hoa sen vượt lên trên bùn nước, tức ví dụ diệu pháp vượt hẳn lên trên hữu không, mà hiển lộ chân lý trung đạo, nghĩa chẳng phải không, chẳng phải hữu. Cái gốc sen chẳng rời nơi bùn nước, tức dụ diệu pháp, song chiếu tức không, tức hữu hiển lộ đạo lý. Viên trung, diệu đế chiếu cả chơn lẫn tục, ngăn cả hai, chiếu cả hai, ngăn và chiếu chẳng hai. Vì tâm trùm cái hữu của lục đạo và cái không của nhị thừa, cho nên mới có thể rộng độ lục đạo và tam thừa. Sở dĩ đấy là mầu nhiệm của dụ pháp trong kinh này vậy. Lại nữa, hoa sen và hột sen hai vật ấy chẳng rời nhau. Có hoa tất có hột, tức chứng nhân quả bất nhị. Đức Thích Ca khi mới thành Phật, vì cơ duyên thành Phật của chúng sinh chưa thuần thục, nên chẳng thể nối ngay diệu pháp của pháp hoa được, mà chỉ nên giảng pháp huyền môn phương tiện mà thôi, như Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã các kinh. Trước là để khéo léo dẫn dụ, khuyến khích, dắt dìu, nên trước tiên giảng tam quy ngũ giới, sau mới nói 12 nhân duyên và các pháp tam thừa. Nhưng tuy dạy các đạo pháp ấy, mà kỳ thật vì Phật thừa nên gọi là vì thật, mà phải thi thiết quyền, tức như vì hột mà có hoa. Sau 40 năm liền liên tục ngày đêm thuyết giáo, bây giờ thời đã đến và căn cơ của chúng sinh đã thuần thục, Phật mới mở hội pháp hoa, mới khai quyền hiểu thiệt, đem tam thừa đồng quy về nhất Phật thừa, không thô nào chẳng diệu, tức như hoa nở là hột hiện. Kinh nói, nếu có kẻ nào nghe pháp này, không một ai chẳng thành Phật. Lại nói, một, xưng Nam Mô Phật đều cộng thành Phật đạo, lại như hoa rơi hột thành dụ cho bỏ quyền lập thiệt. Ngoài thiệt không có quyền, ngoài diệu không có thô, khi mà diệu pháp đã hoàn toàn hiển lộ, không một chúng sanh nào chẳng phải là Phật. Đấy là 14 phẩm trước của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này vậy. Nhưng người đời chỉ biết Đức Thích Ca trước là Tất Đạt Đa Thái Tử, lên 19 tuổi xuất gia, tu khổ hạnh 6 năm, đi du lịch 5 năm, đến năm 30 tuổi mới thành Phật. Họ đâu biết rằng sự thật Thích Ca với vô lượng trần sa kiếp về trước đã sớm thành Phật và đã chứng thấu diệu pháp này rồi. Thế thì tại sao phải tái lai mà thành Phật nữa ư? Vì thương xót chúng sanh còn đang chịu khổ sanh tử luân hồi, cho nên chẳng sanh mà hiện có sanh, chẳng phải diệt mà hiện ra diệt. Qua qua lại lại trong cõi thế giới ta bà này, chẳng biết bao lần mà kể. Như kinh Phạm Võng nói, ta này đến cõi ta bà thế giới lần này nữa. kể cả trước sau cộng là 8.000 lần rồi, đấy cũng là ước về hóa tích mà nói. Chứ chân diện mục của Đức Phật này là khai hóa tích để hiển bổn môn, hiện thân độ sanh giống như ngàn sông nước trong ngàn trăng hiện. Trăng dưới nước là hóa tích, trăng trên trời là bổn môn, do bổn mà giáng tích. Như vì hột nên mới có hoa, khai tích để hiển bổn như hoa nở là hột hiện ra. Bỏ tích lập bổn, thời như hoa rụng hột được thành tựu vậy. Tích môn ba dụ, bổn môn ba dụ, không một dụ nào chẳng phải ví dụ cho diệu pháp. Diệu pháp màu nhiệm, sâu sắc, e quý vị chẳng dễ hiểu rõ ràng. Nhưng dùng hoa sen làm ví dụ, những kẻ trí giả nên lấy dụ hoa sen để mà lãnh hội giác ngộ diệu pháp vậy. Tiếng Phạn gọi Tu-đa-la, Tào dịch là khế kinh. Trên là khế hiệp với Phật đạo, dưới khế hiệp với quần cơ, nên gọi là kinh. Lại kinh là thường vậy, ngang nẻo đều quy về một gốc, thường trụ chẳng biến đổi vậy. Lại nữa, kinh là pháp, sở dĩ chỉ dạy cho người ta phải dùng pháp độ, phép tắc vậy. Lại thêm nữa, kinh là đường tắt, nghĩa là con đường cho chúng ta tu hành đi thẳng vậy. Lại còn một nghĩa này, kinh là khuôn khổ, nghĩa là làm khuôn khổ để hoằng dương Phật pháp mà giáo hóa chúng sanh vậy. Đấy là giải thích nghĩa của chữ kinh, có tất cả bốn nghĩa khác nhau vậy. Từ trước đến đây, giải thích năm chữ diệu pháp Liên Hoa Kinh là tổng đề đã xong. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Kế đây giải thích Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phẩm này là đã thuộc về phần lưu thông Kinh Pháp Hoa, là để hoằng dương diệu pháp. Bởi vì Quán Âm hóa hiện 32 ứng hóa thân, đâu chẳng là đối với căn cơ mà thuyết pháp. Nhưng chứng bệnh mà cho thuốc, nghĩa là nên dùng thứ thân nào mà hóa độ được, tức liền hiện thân ấy mà vì nói pháp. Tuy thân hiện ra có Phật, Bồ Tát, bốn chúng đệ tử, đồng nam đồng nữ, trời, rồng và tám bộ, vân vân chẳng đồng, nên pháp nói ra cũng có thiên viên, quyền thiệt, đốn tiệm, sai khác nhau. Nhưng thấy điều vì diệu pháp, Đức Bồ Tát Quán Âm đã chứng được diệu pháp viên thông, cho nên có thể tùy từng loại mà hiện thân thuyết pháp. Bọn chúng sanh ta luân hồi trong lục đạo mà có sanh tử, tuy đầy đủ diệu pháp nhưng bị phiền não che khuất, chẳng hay hiện hiện được. Sở dĩ Quán Âm Bồ Tát hiện thân khắp cửa khai đạo của chúng sanh, từ bi giáo hóa điều khiến thoát khỏi trần lao mới được giải thoát. Cho nên mới có thuyết Quán Âm Phổ Môn Phẩm ra đời, nay theo thứ lớp mà giảng giải. Quán Âm Bồ Tát là nhân, Phổ Môn Phẩm là pháp. Bởi vì Quán Âm đã chứng được diệu pháp môn của Phổ Môn, Quán Thế Âm Bồ Tát là người năng chứng, mà Phổ Môn là pháp bị người chứng. Sở dĩ phẩm này lấy nhân pháp mà lập đề. Quán Thế Âm Bồ Tát đối với cõi ta bà của chúng ta cơ duyên đã thuần thục, sở dĩ quý vị đều hiểu được Ngài và thường tụng niệm danh hiệu của Bồ Tát. Quán Thế Âm là biệt hiệu, mà Bồ Tát là thông hiệu. Quán là trí năng quán, Thế Âm là cơ sở quán, quán là dùng trí quán sát, có tạng, thông, biệt, viên. Bốn giáo pháp, bên tạng giáo là pháp quán chia chẻ, bên thông giáo là pháp quán thể đạt, bên biệt giáo là pháp quán thứ tự, bên viên giáo là pháp quán thật tướng. Quán có cạn có sâu, quán tất cả các pháp sanh diệt vô thường, cuối cùng chung quy về bại hoại tiêu tan. Đấy là cách quán chia chẻ. Thể đạt muôn pháp đều trống không, tức nơi sắc là không, đấy gọi là thể pháp không quán. Trước quán không, kế quán hữu, cuối cùng quán trung đạo, không hữu chẳng hai, tuần tự tiến dần tới, đấy gọi là thứ đệ quán. Kẻ phàm phu chấp hữu nên lấy không mà phá trừ, tiến tới một bước nữa là không mà chẳng không, tức là diệu hữu. Chẳng không mà không tức là chơn không, chẳng không mà không, phi hữu mà hữu, không hữu chẳng hai, đấy gọi là trung đạo quán. Nếu viên quán thì một không tất cả đều không, một hữu tất cả đều hữu, một trung tất cả đều trung, một tức là ba, ba tức là một. Viên tam quán về nơi nhất tâm, pháp quán của quán âm tức là diệu quán ba. Một chẳng hai bất tư nghì vậy, thế là thế gian: một, chúng sanh ở cõi dục; hai, chúng sanh ở cõi sắc; ba, chúng sanh ở cõi vô sắc, đều là thế gian hữu lậu. Nhị thừa la hán là thế gian vô lậu, bồ tát là thế gian nhị biên, phật thời là thế gian trung đạo. Tam giới lục đạo thế gian hữu lậu, tức là cõi thánh phàm đồng cư. Thanh văn duyên giác nhị thừa thế gian vô lậu, tức là cõi phương tiện hữu dư. Bồ tát thế gian nhị biên, tức là cõi thật báo trang nghiêm. Phật thời là thế gian viên dung trung đạo, tức là cõi thường tịch quang độ vậy. Cho nên Đức Quán Âm bèn dùng 10 pháp thế giới gian và 4 cõi mà làm cảnh thế gian sở quán vậy. Âm là âm thanh. Trong 10 pháp giới thế gian có hàng bao nhiêu tiếng tâm, như tiếng ác, tiếng thiện, tiếng hữu lậu, tiếng vô lậu, tiếng nhị biên và tiếng trung đạo, đều là tiếng tâm bị quán. Quán là trí năng quán, thế gian tức là cảnh sở quán. Như trong phẩm này nói: nhất tâm xưng danh quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời quán sát tiếng tâm ấy đều được giải thoát. Nghĩa là Đức Quán Thế Âm quán sát tất cả tiếng tâm bị khổ não, cầu cứu của 10 cõi thế gian, liền lúc đó khiến cho lìa khổ mà được vui và tiêu tai miễn nạn, nên có danh hiệu là Quán Thế Âm. Nhưng tiếng tâm phải dùng tai mà nghe chứ sao gọi là quán? Bởi vì 6 căn của Bồ Tát là viên thông nên có thể dùng thay đổi nhau được, mà bọn phàm phu chúng ta là chẳng phải thế. Tai chỉ nghe tiếng mà chẳng hay xem sắc, mắt chỉ hay xem sắc mà chẳng nghe tiếng được, nên kinh gọi thấy chẳng vượt khỏi sắc, tai chẳng vượt khỏi tiếng. Quán Thế Âm Bồ Tát quán tiếng tâm của 10 pháp giới rồi đến giáo hóa cứu vớt chúng sanh, không khổ nào chẳng vớt, không một nạn nào chẳng cứu, nên gọi là Quán Thế Âm. Thế gian phàm phu có 3 khổ, 8 khổ và vô lượng các khổ, cho đến khổ kiến tư phiền não. Quán Thế Âm Bồ Tát quán tiếng tâm trì danh cầu cứu khổ, liền được giải thoát. Kỳ dư như chúng sanh ở cõi đồng cư có khổ phân đoạn sanh tử, thành văn duyên giác là nhị thừa chúng sanh, có những khổ trần sa phiền não và khổ biến dịch sanh tử. Ở cõi phương tiện hữu dư, Bồ Tát là đại đạo tâm chúng sanh, có những khổ vô minh phiền não và khổ biến dịch ở cõi thật báo trang nghiêm. Một phen xưng danh hiệu của Bồ Tát, thời những khổ phiền não sanh tử của chúng sanh đang ở trong chính giới 3 cõi là điều khiến thoát ly, điều được thành Phật. Sở dĩ danh hiệu Quán Âm chẳng những phàm phu nên niệm, mà La Hán Bồ Tát cũng cần niệm trì. Đức Quán Thế Âm không khổ não nào mà chẳng cứu vớt, không cõi nước nào mà chẳng hiện thân. Trí năng quán của Bồ Tát cùng với cảnh sở quán thế giới chúng sanh duy thị là nhất tâm, nên gọi là Quán Thế Âm. Phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát có bổn môn và tích môn. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi nói: vị Bồ Tát này có sức oai thần bất khả tư nghì, ở vô lượng kiếp về trước đã thành Phật rồi, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Đấy là bổn môn. Ngài đã thành Phật mà sao lại thị hiện Bồ Tát vì đại bi nguyện lực để cứu khổ chúng sanh vậy? Đấy là Tích Môn Kinh Quán Âm Tam Muội nói, xưa đã thành Phật hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai. Phật Thích Ca đã từng ở dưới Pháp Tòa, xung vào trong đám đệ tử khổ hạnh để mà gần gũi. Ngày nay Đức Thích Ca thị hiện thành Phật, thời Quán Thế Âm Bồ Tát trở lại làm đệ tử để mà gần gũi lại. Sở dĩ một Phật ra đời ngàn Phật phò trì. Kinh Bi Hoa nói, ngày xưa vô lượng kiếp về trước, khi còn là phàm phu, có Đức Phật Bảo Tạng ra đời. Bây giờ đệ nhất thái tử của vua Chuyển Luân Thánh Vương phát tâm cúng dường Phật và tăng thời gian 3 tháng, rồi thái tử bèn ở trước Đức Phật Bảo Tạng phát bồ đề tâm và lập đại thệ nguyện rằng: nếu có thế giới chúng sanh bị khổ não mà xưng niệm danh hiệu ta và được thiên nhãn của ta xem thấy và thiên nhĩ nghe thấy, nếu kẻ ấy chẳng được cứu thoát, ta thề chẳng thành Phật. Ngay khi đó Phật Bảo Tạng khen ngợi lời hoan nguyện cứu khổ và cho vui chúng sanh, và Phật liền đặt cho pháp danh là Quán Thế Âm. Lại nữa, trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát tự nói rằng: tôi tự nhớ lại được, tôi ở vô lượng kiếp về trước đã từng gần gũi Đức Cổ Phật Quán Thế Âm, và tôi làm kẻ đệ tử Phật, rồi được Đức Phật ấy dạy cho rằng: ngươi nên từ nơi nhĩ căn mà bắt đầu tu, rồi do nghe, suy nghĩ và tu, thời ngươi sẽ vào được chánh định. Ban đầu tôi ở trong tánh nghe, rồi mới vào dòng mà quên nơi chỗ. Thông thường nhĩ căn chúng ta hướng ngoại dông rủi tìm tòi, theo tiếng mà trôi lăn. Nay chỗ dùng công phu của Quán Âm, tức dùng nhĩ căn quay ngược văn cơ trở lại mà nghe tự tánh, cho nên mới có thể bên ngoài vong lục trần, bên trong vong lục căn. Năng sở điều vong, đã vong được sở, tức vào dòng pháp giới, bèn chứng được quả viên thông bỗng nhiên siêu vượt, được 2 món thù thắng, cho nên mới có 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 bất tư nghì, vô tác diệu đức. Đức Phật kia nhân vì tôi mà thọ ký cho và đặt tên là Quán Thế Âm. Do đấy mà biết Đức Quán Thế Âm thuần do tự mình quay lại quán tính nghe, tức là chiếu cố tánh sẵn có. Sau khi rỗng phá ngũ uẩn là liền chứng được viên thông. Nếu chuyên nghe bên ngoài, chẳng hay quay lại nghe tự tánh, tức là ngoài tâm cầu pháp, cho nên Đức Quán Âm nhờ chẳng tự quán tiếng, chỉ dùng quán trí để quán tánh nghe, liền được giải thoát. Đấy là y theo Kinh Lăng Nghiêm Ước Về Tự Lợi mà giải thích Quán Âm. Nếu y theo Kinh Pháp Hoa Ước Phần Lợi Tha để giải thích Quán Âm, thì lợi tha là bi, mà tự lợi là trí, cho nên danh hiệu Quán Âm có đức tự lợi, lợi tha và công bi trí song vận vậy. Sao gọi là Bồ Tát? Bồ Tát là lược xưng, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề dịch là giác, Tát Đỏa dịch là hữu tình. Giác tức trên cầu giác ngộ Phật Đạo là tự lợi, hữu tình tức dưới hóa độ chúng sanh hữu tình là lợi tha. Cho nên có công thượng cầu, hạ hóa và đức tự lợi, lợi tha. Đấy là danh xưng của những người tu hành theo Đại Thừa Giáo. Người đời đều cho thành Hoàng Thổ Địa, Đông Nhạc, Tài Thần, vân vân, xưng là Bồ Tát thật là sai lầm lớn lao. Vì những vị thần vừa kể trên là thuộc về đa tài quỷ trong loại quỷ thần, gọi đó là thần đạo. Mà Bồ Tát là ngôi vị trên trời, người A-La-Hán và ở dưới Phật Đà. Còn thần đạo thời ở dưới trời, người đâu được lạm xưng là Bồ Tát. Hễ ai chưa thành Phật mà trước phát tâm độ người, đấy là cảnh giới Bồ Tát. Như lội qua sông vậy, người lội do bờ bên này đến bờ bên kia mà chiếc thuyền thời ở giữa dòng. Bờ bên này dụ sanh tử luân hồi, bờ bên kia dụ niết bàn thánh địa. Bồ Tát tự mình đã xong sanh tử mà chẳng trụ ở sanh tử, như chẳng trụ ở bờ bên này. Tuy đã chứng niết bàn bất sanh bất diệt mà là chẳng trụ niết bàn, như chẳng trụ bờ bên kia, tức là cảnh giới Bồ Tát, và cũng là chơn diện mục của Phật giáo tích cực cứu thế. Cùng với những kẻ tu tiểu thừa chỉ biết tự độ mà chẳng cần lợi tha, thật khác xa chẳng đồng. Phải biết Bồ Tát quý vị đều có thể làm được cả. Chúng sanh ai ai cũng đều có bổn phận, như từ bi ích vật lợi sanh, như thế cứ mà làm đi, tức là nhục thân Bồ Tát. Sau khi quý vị nghe hiển như tự lợi là tiểu thừa, nếu chẳng những tự lợi mà phát tâm vì chúng sanh nên nghe kinh, sau khi nghe đi khuyến hóa tất cả quyến thuộc, thân thích bằng hữu, khiến cho mọi người đều hiểu được, đều tu trì được, tâm đấy tức là tâm Bồ Tát. Như sáng lập cư sĩ Lâm, mỗi cá nhân đều mưu đồ quyền lợi, mong cầu danh vọng, bề ngoài tuy làm sự nghiệp công chúng nhưng kỳ thật vẫn là cảnh giới tiểu thừa. Nếu được quý vị đó vì mưu cầu hạnh phúc chung, khiến mọi người đều được nghe Phật Pháp, có chỗ nương về, dụng tâm như thế, thời không luận gì các chức viên trong ban động lý sự đều là Bồ Tát cả. Bồ Tát trọng tại xả kỷ lợi nhân là tích cực cứu đời, như tu những hạnh phóng sanh, bố thí, phần hương lễ bái, tụng kinh niệm Phật, rồi đem công đức ấy đều hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sanh và phổ cập đến đại chúng đều được lợi ích. Hy vọng thế giới hòa bình, mọi người đều lìa khổ được vui. Đấy tức là pháp môn Bồ Tát vậy. Như tu niệm Phật vì muốn độ thoát chúng sanh mà niệm Phật cầu sanh Tây Phương, niệm được nhất tâm bất loạn, khi lâm chung được vãng sanh và gần gũi Đức Phật Di Đà, rồi mới trở lại cõi ta bà độ sanh. Bề ngoài là cá nhân niệm Phật in tuồng tư lợi, nhưng kỳ thiệt tâm vì chúng sanh mà niệm Phật sanh Tây Phương là tâm địa Bồ Tát, tức là một mặt niệm Phật, một mặt khuyến hóa chúng sanh, đấy cũng là đạo Bồ Tát vậy. Nếu cao hơn nữa, cho rằng công phu tự mình hãy chưa thành tựu mà vì muốn độ sanh, vậy nên cần ở nơi nhà tranh vách lá, đạm bạc, bần hàn, kham tu khổ hạnh. Thân tuy ở sơn lâm chẳng hề tiếp xúc với dân chúng, nhưng lấy độ sanh làm tiền đề, thời cũng là một sự nghiệp của Bồ Tát vậy. Vì có làm thế mới đã phá được ngã kiến, hy sinh được tất cả. Sở dĩ mỗi khi động tĩnh đâu chẳng phải là đạo Bồ Tát. Ngài Vĩnh Gia Đại Sư có nói rằng: nhị thừa tinh tiến chẳng đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí huệ, như các tổ chức đồng thiện xã, tam thừa hội, lý môn, vô vi, tiên thiên, vân vân. Tuy họ siêng năng khổ hạnh, hiểu biết mọi sự, nhưng chỉ được gọi là vô ích khổ hạnh, vì đấy là thế trí biện thông, với Phật đạo hãy còn xa xôi lắm. Đấy chính là không trí huệ, chẳng đạo tâm vậy. Người đời đối với thông minh và trí huệ thường lầm lẫn, họ chẳng phân biệt được, thật là sai khác nhau như trời vực. Bởi thông minh chẳng hay liễu sanh tử được, kể những khoa học, triết học, vật lý học, thanh quan, hóa, điện học, vân vân, đều là bác học thông đạt, đấy là thế gian thông minh. Do lòng tham đắm mê muội, nhận cho thật có trời dài đất lâu, nên đối với muôn pháp khám phá không nổi, chính là có thông minh mà không trí huệ. Ngược lại, có một hạng người chẳng biết các món khoa học, không có học vấn, nhưng họ có thể hiểu rõ thế giới là huyễn hóa. Đối với tất cả, họ khám phá được, nhận thức thấu đáo, và họ an bần lạc đạo, chẳng mong cầu gì mà nhân phẩm tự nhiên cao khiết. Đấy là có trí huệ mà không thông minh. Nếu với thế gian có học thức rộng cao mà biết đem dùng hoằng dương Phật Pháp, tức là chuyển thế gian thông minh thành trí huệ xuất thế. Cũng như tiểu thừa La Hán, tuy chịu đựng khổ cực nhọc nhằn, nhưng chỉ có tinh tiến dũng mãnh mà không đạo tâm, và chỉ biết tự cứu bản thân mà chẳng chịu nhổ một mảy lông để làm lợi ích cho người, trời. Nếu ngược lại mà làm lợi cho kẻ khác, thế là có đạo tâm Bồ Tát vậy. Sở dĩ quý vị đến đây nghe kinh đa phần là Phật giáo đồ. Phàm khi lễ Phật tụng kinh niệm Phật, cần phải phát tâm tích cực cứu đời. Dù cho lực bất tùng tâm đi nữa, cũng nên phát quảng đại tâm. Hễ có nguyện tức thành tựu có ngài, được như thế mới là có tư cách Bồ Tát. Đức Thích Ca và Bồ Tát Quán Âm đều sớm đã thành Phật lâu rồi, nhưng vì tâm độ sanh tha thiết, sở dĩ tái lai thị hiện ra đời. Quán Âm thị hiện 32 ứng thân, vì đối với cư nghi nên hoặc hiện nam thân hoặc hiện nữ thân, do đó mà người đời bảo Quán Âm là nữ thân. Kỳ thật chẳng phải vậy. Trên núi Ngũ Đài có đắp tượng Quán Âm bằng một tướng thầy tỳ kheo. Đức Quán Âm có nhiều thị hiện như tay xách giỏ cá, bồng con nít, mặc áo trắng, ngàn tay ngàn mắt, chân đạp rùa cá, vân vân. Tuy đều là nữ thân, nhưng chỉ vì cứu độ một hạng nữ nhân nào đó nên phải thị hiện đó thôi, chứ kỳ thật đồng là một bản thể Quán Âm vậy. Thuở xưa có một xứ dân chúng chẳng chịu tin Phật Pháp vì họ cho là mê tín. Bồ Tát Quán Âm vì muốn giáo hóa bọn chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng kia, nên hóa hiện một nữ nhân, tay xách vỏ tre, trong đó đựng mấy con cá, đi vào thôn xóm rao bán. Người trong thôn xóm thấy cô bán cá mà sao dung nhan mạo mỹ đẹp đẽ dị thường, nên ai cũng lấp lém và tranh nhau muốn cưới. Người thì xin cưới về làm dâu, người thì muốn cưới làm vợ, và có ông đòi cưới cho kỳ được dắt về làm hầu. Người ta bu quanh nơi cô càng lúc càng đông, nhất là các cậu thanh niên mò theo sát gót. Cô đi đến đâu cũng như đến đâu, cả ngày cá bán không được vì người ta ham mua người mà thôi. Thấy đã đến lúc, cô nói: các ông là đông người, còn tôi chỉ có một mình tôi, làm sao làm vợ cho đủ. Nhưng tôi xin đưa ra một điều kiện, nếu các ông bằng lòng, là ai đọc thuộc lòng phẩm kinh Phổ Môn, nội trong 3 ngày nhất định thời tôi làm vợ kẻ đó tức thì. Liền tức tốc người làng đi khắp xứ tìm phẩm Phổ Môn về đọc tụng. Sau 3 ngày mãn hạn, những người đọc thuộc lòng được 40-50 người. Cô bảo: các ông vẫn còn số nhiều, không nói chắc các ông cũng biết, một mình tôi mà làm vợ cho nhiều người bất tiện vì nhiều lẽ. Vậy tôi xin một lần nữa, là ai thuộc lòng quyển kinh Kim Cang, nội trong 5 ngày tròn, tôi xin chân thành phụng sự, người đó là chồng duy nhất của đời tôi. Thế là người ta một lần nữa phải khó khăn, vì văn tự của kinh này là lặp đi lặp lại, trùng trùng điệp điệp, quần quấn rắc rối, chứ chưa kể chi đến nghĩa lý của Bát Nhã Ba La. Thế nhưng nghiệp lực nó mạnh lắm, mãn hạn 5 ngày, có được 10 người trúng tuyển. Cô ta lên tiếng: cũng vẫn bất tiện, thưa các người, pháp luật hiện hành và luân lý cổ truyền của xứ ta, chính ngày hôm nay vẫn chưa cho phép một vợ mà 10 chồng. Xin quý ngài một lần chót này nữa, là nếu ai đọc thuộc lòng bộ kinh Pháp Hoa trong hạn 7 ngày chẳng, thời tiện thiếp xin trân trọng tuyên bố đem danh dự của hàng tôm, hàng cá ra, mà bảo đảm giữ đúng lời hứa đã hứa mấy lần trước. Lần này người ta gặp phải cái khó đặc biệt là tìm cho đủ 7 quyển và ngồi xếp bằng mà lật từng trang, từ đầu chí cuối cho hết bộ kinh Pháp Hoa cũng đã mất bao ngày giờ, huống là đọc lòng. Một tuần lễ trôi qua, mãn hạn 7 ngày, vậy mà vẫn có một người đạt được mục đích cuối cùng vẻ vang nhất đời. Đó là chàng thiếu niên họ Mã. Chàng thông minh, lịch sự, tiền nhiều sang trọng. Dĩ nhiên cô bán cá phải nhớ lời hứa, sau một đêm hoa trăng rực rỡ, yến tiệc linh đình, đến giờ động phòng, tân nương bỗng nhiên phát một cơn đau bụng bão dữ dội và chết luôn. Ôi thôi, Mã thiếu niên, tội nghiệp cho chàng biết bao. Chết chết, đời ai tránh khỏi cái chết, mà chết như thế này là chết nghĩa làm sao? Đời ai chẳng nên đáng sống, mà sống như thế này là sống để làm gì? Chết sống mà như kẻ này, phải có thứ trời đất nào khác hơn, để nại cho thấu tai mới nghe. Mã thiếu niên đã dùng hết tâm cơ ba khoa ứng thí đậu hoàng giáp cả ba. Phần thưởng xứng đáng nhất là được một mỹ nhân tuyệt thế. Đó là hạnh phúc chứ gì? Nhưng hạnh phúc đã chớp cánh bay bổng rồi, bay đi mà không ngày đậu lại, cách biệt vĩnh viễn. Giờ đây và tại đây chỉ còn lại một giả danh hạnh phúc và một thây chết nằm cứng đờ như những thây chết khác, không hơn không kém. Sau khi tống tán xong, chàng ta tự hận là mình bạc phước. Để tránh bạc phước ấy, chàng thề trọn đời chẳng màng cưới vợ nữa. Rồi chàng tự nhiên sang qua sống một đời sống của những kẻ thất tình, dấn thân đây đó như kẻ si cuồng. Một hôm bất giác, chàng đi tình cờ gặp một vị lão tăng mặc áo tím. Lão nhận thấy nơi anh ta có bộ dạng âu sầu khổ não, nên ngài mới gạn hỏi. Thì Mã Quân đem hết đầu đuôi chuyện mới xảy ra mà thưa. Nghe xong, ngài bảo:
Người nữ nhân ấy là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân. Vì Bồ Tát thấy bọn các ngươi chẳng tin Phật Pháp, nên mới thị hiện nữ nhân để giáo hóa đấy thôi.
Ngài tiếp:
Trong kinh Phật dạy, trước lấy tình dục câu dắt nó, sao mới khiến vào Phật trí vậy?
Mã Quân trở về nhà và thuật lại việc mình vừa gặp lão tăng, bảo như thế cho bà con nghe. Nhưng họ chưa tin nên họ quật mồ, cậy nắp quan, thời trong quan không có chi cả. Do đó, dân chúng mới tin và Phật Pháp cũng do đó mà được thịnh hành. Sau vụ này được minh bạch, Mã Quân cho là mình làm người thế gian cũng không còn có ý nghĩa gì nữa, nên ông xuất gia làm tăng, rồi vào tu đạo trong một hang núi. Về sau người ta đặt tên hang này là Mã Lan Động, tức là hang động chàng họ Mã. Động ấy đến nay vẫn còn. Quan Âm mọi người đều đủ, điều có thể làm Bồ Tát được, như niệm Quán Thế Âm để cầu phước báo, tức là người, trời, Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu tu phước và huệ ba vô số kiếp, trăm phước tướng hảo, mà còn chấp tướng bố thí, năng thí, sở thí, chẳng tiêu vong, tức là tạng giáo thủ tướng Quán Thế Âm. Nếu thể đạt muôn pháp điều không, đương thể tức là chơn. Tuy rộng tu lục độ, mà thể của ba luân trống không. Ví như tu bố thí, chẳng thấy ta là người năng thí, cũng chẳng thấy vật là của sở thí, và trung gian cũng chẳng thấy có người thọ của thí. Thí như sáng lập cư sĩ lâm, đâu chẳng phải lợi sanh ít vật. Lại như thi tác Phật sự kiến lập đạo tràng, nên coi đó là vần trăng dưới nước, hoa đốm giữa hư không, huyễn hóa không thật, nên chẳng chấp lấy cho là thật có. Đây tức là thông giáo Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán không là tiêu cực, mà quán hữu là tích cực. Quán trung đạo là tiêu cực mà tích cực. Còn quán thứ lớp, trước không, kế hữu, sau trung, tức là biệt giáo Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Nếu viên dung ba quán, đối với tiếng tâm của mười pháp giới đều là cảnh mà ta nhất quán. Chân không chẳng phải không, diệu hữu chẳng phải hữu, duy là tam quán nhất tâm, tuyệt đại viên dung. Sau khi đã chứng thấu triệt các nghĩa trên, mới từ thể trung đạo khởi dụng ứng hóa, tức là viên giác Quán Thế Âm Bồ Tát tuy có tạng, thông, biệt, viên quán âm của bổn giáo, nhưng kỳ thật đông là một quán âm, không hai không khác, bất quá sở kiến của mỗi người nên mới có chẳng đồng mà thôi. Nên gọi là kẻ nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí vậy. Như nước ở cõi này, người thấy là nước, mà ngạ quỷ thấy là lửa. Cá ếch rùa trạch thấy là nhà cửa của chúng nó, mà trời xem thấy thời là ngọc lưu ly quý đẹp lắm. Tâm lượng nhỏ thấy quán âm nhỏ, tâm lượng lớn thấy quán âm lớn. Tự như trống chuông đánh lớn kêu lớn, đánh nhỏ kêu nhỏ. Bồ Tát tự mình không có chia rẽ lớn nhỏ nhân ngã gì hết. Bớt quá căn cơ của chúng sanh chẳng đồng, nên quán âm phải khắp cả pháp giới. Nên có câu: xứ xứ trì trung hữu minh nguyệt, gia gia muôn nuôi hữu quán âm. Nghĩa là ao nào cũng có ánh trăng, nhà nào cũng có quán âm hiện hình. Vì quán âm là quán âm ở trong tâm chúng sanh. Như tuy chúng sanh mê muội điên đảo, nhưng sáu căn năng duyên kiến phần, mà cái thể của nó nguyên là quán trí của quán âm. Mà sáu trần là sở duyên tướng phần, thời cái thể nó thật là thế âm của quán thế âm vậy. Quán tức là trí như như, thế âm tức là lý như như. Sáu căn dính khích sáu trần, căn trần tiếp nhau là tự tánh bị che khuất, chẳng hiện hiện được. Quán thế âm như trăng mát mẻ trên trời, thường du đi giữa hư không rốt ráo. Cũng thế, chỉ cần tâm nhơ bẩn của chúng sanh được rửa sạch, căn trần mới thoát, thời ánh trăng Bồ Tát tự nhiên ứng hiện vào trong, như nước trong trăng hiện vậy. Nên mới có nghĩa cảm ứng đạo giáo màu nhiệm. Phàm gặp các tai nạn, giặc cướp, nước lửa xảy đến thân, thời châm lòng chí mạng niệm quán âm, niệm được nhất tâm bất loạn, tâm thủy lóng trong thời tự tánh quán âm hiện hiện, là được giáng xuống cứu thoát. Bởi đó mới có thể biết rằng đạo lý niệm quán âm cứu khổ rất là bình thường giản dị, chẳng có gì kỳ lạ quái gở, vì trong tự tâm sẵn đủ màu nhiệm ấy vậy. Nhưng đáng tiếc thay, người đời mê muội chẳng chịu hồi đầu. Nay các ngươi là những người đến đây để nghe giảng kinh, tuy chẳng phải mỗi người là một quán âm, nhưng tôi chẳng dám khinh dễ các người. Với hiện tại, tuy tự mình biết mình chẳng được, vì còn trái với giác tánh, hợp với trần lao, nhận giặc làm con, mê cảnh theo vọng, chìm ngắm sát đấy. Nhưng quý vị vốn sẵn đủ quán âm, chưa hề sức mẻ chút nào, đấy gọi là lý tức quán thế âm. Ngày nay thính kinh nghe pháp, hiểu đạo rõ ràng, nhờ đó rồi dụng công tu hành, đem mỗi niệm soi tỏ tánh chơn thường, tiêu trừ trần lao vọng niệm huyễn cảnh. Như niệm quán âm Bồ Tát, cứ niệm niệm nối luôn ở nơi tự tâm mà chẳng trễ nhát, thời vọng kia tự dứt, đấy gọi là quán hạnh tức quán thế âm. Niệm được sự nhất tâm bất loạn, chẳng khởi tư lường phân biệt, gặp cảnh giới tốt chẳng ưa, gặp cảnh giới xấu chẳng nhàm, chẳng tham chẳng sân, dứt được kiến tư phiền não là sáu căn thanh tịnh. Có tác dụng thần thông, nhưng vì sáu căn đã trở về nơi nguồn thanh tịnh, nên ánh sáng sạch thông, đấy gọi là tương tợ tức quán thế âm. Niệm được lý nhất tâm bất loạn, tiếp theo phá được căn bản vô minh, thân kiến tự tánh quán thế âm, nhận thức được bản lai diện mục, lúc bấy giờ mới có thể hóa hiện trăm đấng Phật Đà, phân đi khắp trăm đại thiên thế giới mà thị hiện tám tướng thành đạo, rồi giáo hóa chúng sanh, thần thông quảng đại, lại có 32 ứng hiện thân, đấy gọi là phần chứng tức quán thế âm. Cuối cùng dứt hẳn hai món sanh tử là phân đoạn và biến dịch, năm chỗ phiền não ở được rốt ráo thanh tịnh mà thành Phật đạo. Đến bây giờ đây mới gọi là cứu cánh tức Quán Thế Âm. Thành tâm niệm Quán Thế Âm, niệm được nhất tâm bất loạn, niệm cực tình không là Quán Thế Âm của Tạng Thông Hai Giáo. Niệm được tức không tức giả, trung đạo hiện tiền là Quán Thế Âm của Biệt Viên Hai Giáo. Phổ môn là khắp cả, môn là cửa, là nghĩa năng thông. Mười cõi không có cửa, duy người tự tạo. Như địa ngục bởi tạo ngũ nghịch, thập ác mà làm cửa. Đương thể của nó là lấy sân nhuế làm cửa. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hiệp tăng, làm cho thân Phật chảy máu. Thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, tham dục, sân nhuế và ngu si. Mà người tu hành đã không có ác nghịch, tức chẳng đi thông vào được, nên chẳng phải phổ môn. Loại súc sanh như chim bay thú chạy, bò bay mấy cửa, tuy cũng do cửa tạo ngũ nghịch thập ác mà tiến vào, nhưng vì đương thể lấy ngu si làm cửa. Ngu si là chẳng tin nhân quả, khởi các tà kiến. Ngạ quỷ tuy cũng do cửa ngũ nghịch thập ác mà đi thông vào, nhưng vì đương thể lấy sang tham làm cửa, của cải mình có chẳng chịu bố thí cho ai một hào. Trái lại, tiền của người ta mình tham được chẳng nhàm, cho nên bị quả báo làm loài ngạ quỷ chịu khổ não, đồ uống ăn chẳng đầy đủ. Đấy là cửa ba ác đạo tham, sân, si, mà những người tu hành tức chẳng đi vào cửa ác này được, vì không từ đâu mà thông đến vậy. Đến như tam thiện đạo thì sao? Nhân thân khó được, thiên đạo lại chẳng dễ, vì cần phải tu trì ngũ giới thập thiện mới có thể sanh về trong hai đạo người trời, mà phải tu thiện đạo hai phẩm trung và thượng vậy. Ngũ giới đối ngũ thường bên nho học gần gũi nhau. Nhân tức là bất sát, nghĩa tức là bất đạo, lễ tức là bất dâm, tính tức là bất vọng ngữ, và trí tức là bất ẩm tủ. Đấy là xét về phần cạn cợt mà nói. Chứ nếu nghiêm khắc hơn thật mà luận, thời ngũ giới thật là cao hơn ngũ thường vạn vạn lần. Nhưng đem sân tâm mà tu giới thiện là thành A-tu-la, có phước như trời mà không có đức như trời. Bởi vì tu thiện đạo hạ phẩm vậy. Như vậy ba thiện đạo phải lấy giới thiện làm cửa mà đi thông vào. Nhưng chúng sanh ở sáu đạo bị sanh tử luân hồi là cửa hữu lậu, chẳng thể đi thông vào vô lậu được. Cho nên chẳng phải phổ môn, thanh văn duyên giác, nhị thừa chấp không, lấy không làm cửa, đi lệch vào nơi thiên không niết bàn, ngưng trệ ở hóa thành, sanh tử phiền não chỉ liễu được một cửa mà thôi. Biến dịch sanh tử chưa diệt trừ xong, nên cửa này chẳng gọi là khắp.